Con vẹt. Con chó ấy nó vẹt, nó ít thân tôi vì tôi hơi lớn và hay im lặng. Nó thân thằng Tịch. Tịch ta suốt ngày cứ cởi chuồng để đỡ tốn quần. Chả còn gì chơi, cậu ta chỉ đùa với chó. Vẹt dựng hai chân sau thì hai chân trước quàng được cổ Tịch. Hai đứa vật nhau thở hồng hộc, bất phân thắng bại. Bữa nào vẹn cũng được ăn cơm cháy, cộng lại với thức ăn đầu thừa đuôi thẹo, cũng chưa được lưng bát. Nó chỉ xốc hai miếng là hết, lại ngẩn ngơ liếm mép. Bữa bữa, vẹn ngồi nhìn mọi người và cơm, cái đầu cử động theo từng đôi đũa khi mọi người gắp thức ăn. Mâm cơm dù là không đậy điệm, chả ai trông, nó cũng không bao giờ ăn vụng. Nhưng hắn ta lại lúi húi ăn vụng cám lợn. Có lần nó đang sục vào nồi cám, thấy tôi vào, nó giật mình quay ra, giả vờ ngoe nguẩy đuôi ra điều không có chuyện gì. Tôi bèn múc cho nó 20 gáo. Nó nhìn tôi mãi rồi mới dám ăn. Tôi nghĩ, hôm nào được mùa, tao cho vện ăn một bữa no, xem hết mấy bát cơm. Không, chả bao giờ có. Sang nhà bên, sau bữa ăn, tôi thấy hai đống cơm thừa mà chó nhà họ cứ dửng dưng bỏ đó. Tôi nhớ vện. Trở về, tôi thấy vện nằm bẹp. Cái bụng thóp mỏng dính, dơ hàng loạt xương sườn. Hắn chỉ đưa mắt chào tôi và đuôi hơi ngoe nguẩy, còn mình và đầu thì không nhúc nhích. Lạ thật. Cái tường ngăn vườn cao ngang ngọn danh, mà sao bố tôi về đến cổng vườn nó đã biết và mừng. Có lẽ nó ngửi thấy hơi người thân, có lẽ nó nghe thấy bố tôi ho từ xa, có lẽ nó thấy cái cần câu quăng của bố tôi nhô ra khỏi tường. Lạ lắm, thấy người nhà đi xa về bao giờ chó cũng mừng cuống quýt. Nào có ai cho cái gì đâu. Tôi chưa thấy ai đi đâu lại nghĩ đến chuyện đem quà cho chó bao giờ. Đêm, dù rét mấy, nó cũng ra cổng nằm. Chẳng bao giờ nó chào nhầm đã đành, nhưng cũng chẳng bao giờ nó sủa ai. Nhà có con mèo, người ta nói cãi nhau như chó với mèo. Trong cuộc cãi nhau, thường thường là chó thắng. Nhưng tôi chưa thấy vện gây sự với mèo lần nào. Một sớm tinh sương, tôi nghe Tịch khóc ở cổng vườn. Thì ra, vện nằm cứng đờ, đuôi không biết ngoe nguẩy nữa. Cái mắt trắng dã bất động, tay lay gọi. Vện ơi! Vện ơi! Thì nó lạnh tanh rồi. Thì ra, ma không thương người ốm, kẻ trộm không thương người nghèo. Mấy chú kẻ trộm đã cho nó ăn bà. Nếu vện no nê như chó nhà người ta thì nó không thèm ăn bà, và nếu có ăn bà ít ngấm cứu được. Nhưng vện đói nên bụng trương lên toàn bà. Mẹ lặng lẽ cho vện vào rổ rồi đem đi đâu. Mẹ cắp chó sang làng Vân để nhờ cậu Năm làm thịt hộ. Nửa đêm mẹ về gọi chúng tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi thấy nửa con chó luộc. Tịch buồn thỉu buồn thiu. Sớm, lúc quét nhà, thấy xương sẩu vung vãi, tôi lại nhớ vện. Giá vện còn nhỉ. Con mèo đen. Nó đen tuyền, khi về nhà tôi thì nó đã luống tuổi, nó lủi thủi. Ít khi thấy nó đùa. Đêm mùa rét, khi tỉnh giấc, đã thấy nó rúc đầu vào nách tôi. Nó ự, ự. Mẹ tôi gọi nó là Mãn. Gọi thế nghe thương thương. Nhiều đêm mưa gió, nó cào ở vườn xa. Bố bảo, nó sắp cho một lứa nữa đây. Nó gào tìm đực, mà sao lại thảm thiết. Tôi thức đến khi nó thôi gào. Bữa cơm đánh hơi thấy thường lệ nó meo meo ở góc vườn, Thế nghĩa là nó đã đói meo. Nhưng có lần nó đi đâu 3 ngày liền. Cả nhà mong, cả nhà lo, cả nhà nhớ. Sớm, đỉnh trạn có nửa con cá sộp to bằng bắp chân, còn đầm nhũng nước. Tôi kêu meo meo, chả thấy nó đâu. Một lát, nhà chú chàng lao sao. Con cá sộp to nhất thả ở vại, đậy rổ, đè gạch, mà sao mất? Tôi im lặng và ôm mèo, lo cho nó quá. Đêm ấy thấy meo meo ở góc sân, tôi bật dậy. Nó lôi con cá sộp to cành về, đặt đó ngồi thở. Trời lạnh, khắp mình mẩy nó lấm bê lấm bết. Tôi vuốt ve và dịu dàng bảo nó. Mày đi đâu lâu thế? Sợ mày đi lang thang thành mèo vườn, thành cáo thì chết. Bắt cá ở đâu thì bắt. Đừng bắt trộm nhà người, họ đánh chết đấy. Có ai khiến mày đi trộm đâu? Nó lại ừ, như nghe lời, rồi rúc vào chân tôi, run như cầy sấy. Tháng sau, có bao nhiêu tiếng eo, eo ở trong buồng. Nó đẻ một đàn cả mướp lẫn đen lẫn khoang. Cả nhà mừng, ai cũng vào thăm. Hắn đẻ, nhưng có gì cho hắn ăn lại sức đâu. Được một ngày, tôi vào buồng, bỗng thấy những con mèo con đi đâu sạch. Thì ra, mèo mẹ đã càm con đi giấu. Tưởng giấu đâu, lại giấu ngay ở thùng chấu trong bếp, nơi mà bữa nào cũng có người lấy rơm dạ đun. Mèo con đã mở mắt, lớn dần, khi chúng choi choai như thường lệ. Sau mỗi lứa mèo, mẹ tôi cho tất cả vào thúng, đem ra chợ bán. Mèo mẹ về, sục tìm con, gào đến là cả giọng mấy đêm, mấy ngày. Ai cho ăn cũng không ăn. Ngày một, ngày hai, hắn nguôi dần, kêu gào ít dần, rồi thôi. Khi tôi ở xa, thì nó chết bao giờ. Chỉ biết lúc về, chẳng thấy mèo đen đâu. Cái cò, cái vạc, cái nông. Vạc, vạc. Nghe vạc kêu, vừa dần gạo, mẹ vừa nói. Ồ, vạc đi ăn khuya thế. Ăn sớm thì cò còn thức, nó mổ chết.
Sao vạc cứ phải ăn đêm hả U?
Thì vạc đã bán hết cả ruộng cho cò còn gì. Sớm tờ mờ, tôi dậy thổi cơm. Tiếng vạc rủ nhau bay về, bay nhanh lắm, tôi không nhìn thấy. Thế ra, vạc đã lặn lội suốt đêm qua. Từ đấy, nghe tiếng vạc, tôi lại buồn. Thương vạc quá. Cò, cò. Cò bị bẫy, dây bẫy bắt đúng cổ. Anh tôi reo lên, tóm nó về. Tôi thương nó vì tôi vẫn thuộc mấy bài hát. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Thế thì cò cũng khổ lắm chứ. Cò lại còn biết dặn người ta. Có sáo thì sáo nước trong. Đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Thế thì cò cũng tốt lắm chứ. Nào là con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non. Thế thì cò cũng có thủy chung lắm chứ. Nào là con cò bay là bay la, cò trắng đầy đồng, cò đẹp cho đồng lắm chứ. Nào là con cò là con cò kỳ, ăn cơm nhà gì, uống nước nhà cô. Nó khổ thế. Bài hát về cò nhiều lắm và nghe nẫu ruột lắm. Anh tôi chưa giết cò vội, nhốt nó vào cái lồng bu. Tôi định thả nó ra. Bỗng nhiên cái bảng em gái tôi ngồi tỉ tê hát.
Cái cò, cái vạc, cái nông. Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò? Không không, tôi đứng trên bờ, Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.
Tôi nghĩ mãi, tự nhiên thấy con cỏ xấu hẳn đi. Trông nó dữ tợn, lông ở đầu nó dựng lên, cổ dài ngoẵng, cái mỏ dài nhọn hoắt. Đôi mắt đỏ lên, sòng sọc, lù đủ thế mà nỏ mồm. Rõ ràng vừa rồi, từng đàn xà xuống ruộng, giữa ban ngày bị mắc bẫy, có đứng trên bờ đâu. À, da cỏ xấu thật, cỏ mồi, cỏ rò, thầy cỏ, cỏ cựa, lử cỏ bợ, làm kiểu cỏ con, lò dò như cò mổ tép.
Muốn gì thì gì, chứ cái chuyện vạc bán ruộng cho cò thì tôi nhớ nhất. Mẹ tôi bảo nó có cái văn tự ở nách ấy, đi đâu nó cũng cắp ở nách kè kè, vạch mãi không thấy. Anh tôi vạch lông, khi vạch trụi hết lông thì thấy một miếng vuông vuông bằng nửa con tam cúc màu vàng, lại gợn gợn như những hàng chữ. Tôi reo lên: "Văn tự đây rồi!"
Anh Thả bảo: "Đúng, đúng, bọc mẹ nó đi." Anh tôi bóc đi, rồi mổ cỏ cho vào sáo măng. Từ đấy, tôi cứ thích theo anh đi đánh bẫy cỏ, thích nhất là được bóc văn tự.
Con bồ nông, cái nông cũng là nó. Nó sống lưa thưa. Kìa, nó lúi húi mò mồi trên ruộng. Có lúc tôi nhầm là thằng bé bắt cua. Bắt được con mồi, nó cầm lên đút vào yếm để đem về cho con. Ít khi thấy nó ăn ngay tại chỗ. Nó lớn quá mà hiền. Nó ít nói, bị cò đổ vạ cho là dẫm lúa. Nó không cãi, cứ lủi thủi một mình. Mùa lụt, nó đứng trên những bờ cỏ, buồn rầu ngẩn ngơ. Kìa, người ta hụp xuống nước, đội bè cỏ đi dần đến chỗ nó. Nó vẫn mơ mộng ngắm đồng nước trắng, ngắm trời vân vũ, rồi ủ rũ. Mất mùa, không kiếm được gì mang về cho con. Bất thần, nó bị người ở dưới bè cỏ vung tay chộp. Nó giang hồ tha phương cầu thực. Tôi không biết nhà cửa nó ở đâu, chỉ biết khi nó đã bay thì bay ngang trời, cao lắm, xa lắc. Tôi cứ hát mãi: "Bao giờ cho hết tháng ba, bổ nông no ấm ở nhà nghỉ ngơi." Nó hiền thế, mà sao luôn luôn bị tai vạ.
Trong các vườn tre ở làng này, thì vườn của ông Tuyên là rộng nhất và cũng tùm nhất. Những cây tre cái gióng dài và to vươn chọc rời. Khi già, nó chín vàng. Những cây tre đực thì gióng ngắn và lùn. Khi nó còn trẻ, đã rắn giỏi lầm lì. Những cây või khi chưa có lá đã mập mạp, thẳng băng. Đất tốt cỏ đậu. Cỏ mười phương đã chọn cái vườn này để ở. Giữa một vùng xanh biếc ấy, dợp những đốm trắng lốp lao sao. Mùa xuân rồi mùa hè, cò rủ nhau tụ hội, chả mấy đỗi mà tổ dày chi chít. Vườn cò xảy ra bao nhiêu chuyện. Một sớm, sáu chú diều hâu cậy mình to sức lớn với dáng hình kỳ quái xà xuống các tổ cò định ăn trứng và quắp cò con. Lập tức cả vườn cò xáo động, một đám cò xông thẳng vào mấy con diều hâu mổ túi bụi. Diều hâu lập tức dùng tất cả sức mạnh, dương cánh lao vút lên tận mây xanh. Một vài con kêu ré lên. Cò thường ở bờ tre, cò khôn lắm. Chúng biết rằng tre đầy gai góc, đối thủ nào cũng chẳng dại gì mà leo lên tận vắt vẻo ngọn tre để phá nhà chúng. Còn vạc thì lại tụ tập ở cây đa chùa, cây đa đình. Đêm vạc đi ăn, cò ngủ say sưa. Ngày cò đi ăn, vạc ngủ la đà. Một hôm không hiểu nguyên cớ gì, một đàn cò đột nhiên tràn sang đánh vạc giữa ban ngày ban mặt. Trận ẩu đả này cả làng tôi đều biết. Tiếng kêu của vạc của cò gian góc làng, toán loạn, không phân thắng bại. Lần này một trận lại xảy ra ngay ở vườn cò. Chúng tôi đoán có mấy nguyên cớ sau đây. Các cụ già cũng bàn tán như thế. Có thể là vạc lười, không chịu làm tổ, hoặc có làm tổ, nhưng làm sơ sài tạm bợ. Vì thế, nên có một số cô bay qua vườn cò, thấy cò vắng nhà, các cô đang mót đẻ, thấy sẵn tổ ấm, vào đẻ nhờ. Riêng cái chuyện này thì vạc có hai cái liều. Một là các cô đang đẻ, cò về thì sao? Hai là nếu đẻ trứng ra còn phải ấp, thế thì vạc có dám sang ấp không? Nếu nhờ cò ấp cũng được đấy. Nhưng sau này vạc con nở ra thấy khác giống mà lại là vạc, thì cò con nó cũng đổ xô vào nó đánh chết, chứ chưa nói đến cò mẹ cò bố. Cái liều thứ nhất đã xảy ra. Mấy cô vạc đang đẻ thì một đàn cò đi làm về. Cuộc đánh nhau kéo dài. Ngay trong chuyện này vạc cũng liều, chỉ có mấy cô lại đang đau đẻ, thế mà dám chống một đàn cò. Dĩ nhiên là giỏi mấy các cô cũng thua. Đàn cò đuổi theo đến tận gần nhà vạc. Anh tôi tìm được một tổ có cò con. Những con cò đã ra ràng, nghĩa là có thể đến tuổi sáo măng. Anh đánh bạo, trèo lên lưng chừng cây, thả sức rung. Rung mãi, rung lấy rung để, không có một cò con nào rơi xuống. Mới biết cò chịu khó làm tổ kiên cố thật. Anh em tôi đành bó tay, ra về với một sự trừng phạt thật là ghê gớm. Kích cò vãi trắng như vôi, đầy đầu, đầy mặt, đầy quần áo chúng tôi. Riêng tôi lúc ngẩng lên còn bị một hòn kích cò rơi đúng vào mồm, mùi tanh và hăng hắc xông đến tận óc. Thế đấy, khi có giặc đến nhà, họ nhà cò hợp quần nhau lại cùng đánh, tìm mọi mưu hay kế giỏi để tự giữ mình. Nói như vậy, không phải trong hội nhà cò không có chuyện gì. Mấy con cò lười biếng, không chịu lặn lội kiếm ăn, đã cướp mồi của con khác. Thế là hai bên mổ nhau, đạp nhau thừa sống thiếu chết. Có con bị lòi cả mắt. Con bị lòi mắt, có khi lại là con đi kiếm mồi về. Một con cò đang nằm trong tổ, một con khác về xông vào đánh liền. Tôi cứ tưởng chúng cướp ổ nhau, nhưng chưa chắc đã phải. Dân làng đồn rằng chúng đẻ nhầm ổ nhau. Hàng trăm tổ giống nhau, tránh ra được sự nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn này chắc đã xảy ra nhiều lắm, nhưng không va chạm mấy. Vì sao? Khi chủ nhà đi vắng quá lâu, cô cò đẻ nhầm đã đẻ xong và bay đi. Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối hè là bao nhiêu tai họa. Đấy, đất rời đều lặng như tờ, ai cũng tức thở. Bão, bão đã đến, bão to lắm. Cò nháo nhác bay lên lại nhào xuống, che vặn mình gãy răng rắc. Những cây măng như cái roi vụt tứ phía, rồi đứt văng như bị cưa. Bão đã cút về phương nào, anh em tôi lao ra vườn cò. Ui chao, thật là bão chết cò. Cò già, cò trẻ, cò mẹ, cò con, chết trắng vườn. Cũng có những con sống sót, rúc vào bụi, nhưng cũng lử cò bợ. Chúng tôi và trẻ cùng xóm tranh nhau vồ lấy vồ để. Chỉ một chốc, cái lồng đại đã đầy ắp những cò. Có người còn xách đẫy hai tay cả con sống lẫn con chết. Con chết thì đã đành, nhưng con sống, nhất là cò con, thì tôi thương. Sau khi quẳng lồng cò về nhà, anh em tôi chạy vội ra vườn, nhặt măng. Thừa gió bẻ măng, anh em tôi bẻ luôn cả những cây măng bụ bẫm chưa gãy. Bữa cơm chiều, nhà tôi đang ăn cơm cò sáo măng. Bỗng nghe có tiếng bà Tuyên chửi ở vườn. Bà rất tinh, cây măng nào gãy, cây măng nào bị bẻ trộm, bà đều biết. Nghe tiếng chửi, hai anh em tôi liếc nhìn nhau, chưa ăn đã thấy no. Tôi đứng dậy vuốt bụng, u và xong miếng cơm, gõ gõ đũa vào miệng bát. Sao ăn ít thế con? Bữa trưa con đã ăn no chán rồi ạ.
Anh tôi lặng lẽ cúi đầu, cố nuốt xăng bát cơm. May không bị nghẹn. Đêm hè, nhưng lạnh vì ảnh hưởng bão. Bão mấy ngày kèm theo mưa, mưa thối đất thối cát. Vườn cò có tiếng cò kêu lạ, ít khi cò lại kêu đêm, trừ khi chúng tỉnh giấc và có động. Những tiếng kêu khi ấy gọn và im ngay. Đằng này, tiếng kêu của nó kéo dài và thảm thiết.
Cò, cò.
U ngủ được một giấc, rồi trở mình, thở dài. Nó nhớ con, nó kêu đấy. Rõ khổ. Có lẽ cả nhà chỉ có tôi thức nghe rõ tiếng U nói một mình. Sớm sau, cò lại bay trắng vườn. Thì ra, cò tránh được bão, còn sống nhiều lắm. Chúng tha rơm tha rác về làm tổ mới. Những tổ mới mọc ra giữa vườn sơ xác. Tôi không thấy con nào tha mồi về cho con như trước khi bão. Hôm sau, cò vẫn kêu. Thường chúng kêu từ lúc nhọ mặt người cho đến hừng đông. Đến ngày thứ ba thì nhiều con đã khàn đặc cổ. Tiếng kêu không phải cò cọ như trước, mà bây giờ nó kêu cọ, cọ. Chúng tôi ăn cơm đèn dầu trong tiếng cò kêu. Măng muối mọi lần ngon thế, lần này nó vừa nồng vừa cay, nó vừa chua vừa chát đến nghẹn cổ. Lợn rời kêu. Đêm tối om, giữa rời có tiếng éc. Vẫn tiếng ấy kéo dài sang tận xóm đông. Lợn rời kêu, lại có người chết đây. Mẹ buồn rầu bảo thế. Trong làng có tiếng khóc. Chị Xuyên sinh quá. Chị Xuyên chết rồi. Chị hay đội khăn mỏ quạ, má cứ ửng lên. Chị hay mặc áo nâu, đổi vải mới một đoạn ở ống tay. Tay cứ thon lại, cái diều sáo của chú chàng vu vu ở đèo bẵng. Mọi đêm như tiếng ru vui thế. Đêm nay như tiếng rên suốt đến sáng. Chị Xuyên đã ra nằm ở núi chùa, xóm đông rắc nước vôi trắng ngõ. Dân làng bảo, chị Xuyên chết vì bệnh tả. Ánh răng màu úa úa, rồi đỏ lừ. Lợn rời lại ép, ép, bay qua. Bao nhiêu người chết. Chú Toàn tôi đã chết. Rồi chị Cún là con chú chết theo. Chị Cún bằng tôi, thân tôi lắm. Bao giờ tôi sang chơi, dù là tối. Chị cũng soi đèn chai ra, rỡ rong giềng, luộc cho tôi ăn. Chị vào cái cối ở đầu nhà bẻ mía. Chị nhanh lắm. Chị hay lam hay làm. Cô Toàn tôi bảo, nó xinh, nó ngoan nhất cái nhà này. Rồi chú Trà chết, thím Trà chết, để lại em Lĩnh mới lẫng cẫng đi. Tôi buồn quá. Ngồi ở góc sân bôi của nhà nghe sáo diều của chú chàng đang khóc hu hu ở đèo bẵng. Nhìn ánh răng vãi máu ròng ròng ở chân rời. Lợn rời lại kêu. Tôi chả nhìn thấy nó bao giờ. Và không biết đến bao giờ thì nó thôi kêu. Đi ăn trộm. Anh thả rủ tôi đi chơi. Trưa đồng không mông quạnh, ruộng khoai nhà ông Tổng ở đồng chõ xanh biếc. Luống nứt ra, hở mấy củ khoai lim đỏ tía như cánh sen. Anh Thả thấy vắng bảo tôi, xuống bới đi, lau sạch, ăn sống. Hai anh em hì hục bới, không để ý gì xung quanh. Chào ôi, củ to tướng như con lợn con. Bỗng tôi choáng ở sau gáy, tôi hoa mắt. Biết là có người đánh, nhưng mà chỉ bị đánh khẽ bằng bàn tay thôi. Tôi và anh Thả đứng dậy, thấy bác Sa, Trương Tuần đứng ở sau lưng từ bao giờ. Thế nào cũng bị trói dẫn về cột cầu, cột đình như anh ăn trộm lạ mặt ngày nọ. Ê cái mặt đến suốt đời, bôi nhọ cả mặt bố mẹ. Cả làng biết thằng Thả, thằng Khán ăn trộm. Ê, hai thằng ăn trộm. Tôi nghĩ mà run sợ, mà thương bố mẹ, làm khổ bố mẹ. Nếu bố mẹ biết chuyện này thì sao? Ôi chào, lạ thật. Bác Sa không nói không rằng, bỏ đi. Hai anh em tôi chỉ nhìn thấy lưng bác, cái lưng áo, các mụn vá gối lên nhau. Có miếng vá xích chỉ, gió bay phần phật. Vườn chú chàng có ba cây mít vừa cao vừa sai quả. Chúng tôi tha hồ lấy lá vàng chơi, lấy lá xanh để lót oản. Không bao giờ chú nói gì. Khi chúng tôi lấy cành tre chọc dái mít, nhìn thấy chú chỉ bảo: chúng mày chọc khéo, nếu không lại rơi cả quả non. Những cái dái mít đầy phấn vàng mịn, ăn chan chát bùi bùi. Thấp thoáng hàng trăm quả to đã căng từ bao giờ, quả chĩu từ gốc đến ngọn. Chưa vắng, anh Thả rủ tôi ra chơi gốc mít. Anh thì thầm với tôi: đừng chỉ tay vào quả non, nó thui nó chột mất. Còn cái quả ở gần ngọn kia kìa, sắp chín đấy, gài nó thưa rồi. Sau anh lặng lẽ rủ tôi về. Suốt buổi chiều, anh cứ ngơ ngẩn như nghĩ một cái gì ghê gớm lắm. Đêm tối om, anh vẫn ngơ ngẩn. Tôi thấy anh tháo chiếc thừng gầu, buộc vào cái quang, rồi anh dỉ tay tôi: đi. Hai anh em chui qua hàng rào, đến cái cây mít anh đã nhằm từ trưa. Anh buộc sợi thừng vào tay, rồi leo, leo mãi. Anh kéo cả cái quang lên. Một lúc tôi thấy lá mít cứ rào rào. Tiếng rào rào kéo dần đến gần gốc. Quả mít nằm gọn trong cái quang, đụng trúng vào đầu tôi, rồi rơi huỵch xuống. Ngực tôi đập thình thình, tưởng như ai ở xa cũng nghe thấy. Anh Thả rất thong thả cuốn thừng, bỏ mít ở quang ra. Anh bắt tôi bê mít. Tôi vừa ôm lên, gài đâm vào tay, lại quá nặng, quả mít rơi huỵch xuống. May quá, về đến gần nhà tôi mà con chó nhà bác Dương không biết. Nếu biết, nó sủa ầm lên, cả nhà bác Dương lẫn chú chàng sẽ thẳng tay ném đá như mưa về phía chó sủa. Anh Thả gan cóc tía. Cái lý sự của anh Thả thế này: vườn mít của nhà chú chàng sai quả nhất. Lạ thật, nhà chú đã giàu lại mát tay, trồng cái gì cũng tốt. Cứ lấy trộm mà ăn, chờ u mua được quả mít cho cái nhà này ăn thì có mà đến Tết. Anh Thả vùi quả mít tận đáy thùng chấu, lại đổ thêm từng gánh lá tre khô vào. Hôm nó chín, anh Thả làm cả nhà bất ngờ. Gần nửa đêm, anh bổ ra mùi thơm lừng. Anh bảo: nếu bổ sớm thì cả xóm biết, mà họ biết thì họ đồn ầm lên. Cái nhà này có mua được mít bao giờ, chỉ có mà đi ăn trộm. Tôi nghĩ bụng: thế ra anh em tôi có khác gì kẻ trộm. Đi làm xa mấy ngày về, biết chuyện này thầy quát: lần sau tao cấm tiệt cái thói thế này. Còn mẹ thì im thinh thích, chẳng nói chẳng rằng. Anh Thả lặng lẽ lùi ra góc sân. Dị. Dị là con bác Dương. Mái danh nhà nó rõ rọt dọc cổng nhà tôi. Chiều chiều đi qua, tôi thường nghe bố mẹ nó than vãn vì hết gạo, vì không có tiền đóng thuế. Những lời than vãn ấy sao lại cứ lặp đi lặp lại trên miệng người nghèo, giống hệt lời than vãn của thầy U tôi. Một sớm mõ dao chống thúc thuế, một lát nhà nó ầm lên, tiếng quát tháo xen lẫn tiếng bố nó van, tiếng mẹ nó nài, tiếng đánh đấm thùng thục. Anh Thả dắt tôi chạy ra cổng. Hai bác Tuần lôi bố nó sành sạch, mặt lão xã tảng hầm hầm. Tôi nhìn thấy gót chân bố nó xẻ làm đôi, máu ròng ròng đến tận cổng hòn đá tròn. Dị tái mặt, khóc không ra tiếng. Thầy tớ bị chém ở chân. Thế là thầy tớ từ giày không đi cắt lá tre được để bán cho ngựa nữa. Nhà tớ chết đói hết mất.
thằng xã tảng lăm lăm cái tay thước bài, cái đòn gánh, hất hàm hỏi anh em tôi một câu, làm chúng tôi giật bắn.
Cái con bà mày trốn đâu?
Chúng cháu không biết.
Thằng Dị vừa nói vừa run. Đi báo ngay cho bà mày trốn đi, nó chén đấy.
Nó xông vào nhà, ỉa lên bát hương nhà tao đấy.
Bà trốn đâu rồi? Ông chết đã lâu, còn mình bà. Thương bà quá. Có thể bà đang nấp ở góc vườn ông Xích. Tôi nghĩ thế. Dị lùi lũi về, trèo lên cây vối, hái quả vối ăn, rồi đút đầy hai túi áo cho anh em tôi. Mũi nó thò lò, nó bị bệnh lồm tôm ăn đỏ lét ở dái tai. Mắt nó lại tét nhèm, nó không bao giờ được đi học. Nó luôn luôn gọi vọng từ nhà.
Cán ơi, đi co vở,
nghĩa là vơ cỏ.
Cán ơi, đi cúi kiểm,
nghĩa là kiếm củi.
Cán ơi, đi bắt cua.
Cán ơi, đi đánh rậm, mót củ, nhổ rau má, bắt dế đi.
Tôi chỉ đi với nó thôi. Năm đói, tôi sang ở nhà dì làng bên. Bố tôi sang vào. Thằng Dị ốm nặng lắm. Tôi sụt sịt khóc. Lần sau bố tôi sang bảo, nó khỏi rồi, nhưng phủ phũng ra. Tôi buồn, dăm bữa tôi về, thấy nó đã chết, chôn rồi. Tôi khóc. Nhẽ ra nó khỏi rồi, nhưng vì đã bị phù, lại ăn thịt trâu chết. Trâu làng tôi năm ấy chết nhiều lắm, nhà nhà đều đụng nhau ăn. Đói quá, nó không cần kiêng nữa. Nó ăn thịt trâu, nửa đêm ra vại nước tắm ào ào. Hôm sau nó ốm liệt giường, rồi chết. Từ đấy, tôi tìm mãi, chả được đứa bạn nào thân như nó.